nói với những người đang tu chứ không phải nói với quần chúng. Cho nên rồi thầy tới đây nhớ đâu nói đó, không có cái đề tài, không có đề tài cho đầy đủ như giảng. Nhưng mà dù muốn dù không có nói thì phải có cái chủ đề một chút. Thì chủ đề hôm nay nói là cái câu gọi là hồi đầu thị ngã, tức là quay đầu lại là bờ giác. Còn nếu chưa biết quay đầu là biển mê. Như vậy biển mê về bờ giác cách nhau có cái quay đầu và không quay đầu. Quý vị chịu cái đó không? Dễ quá. Thì như vậy nói quay đầu lại là bờ giác, thì tại sao chúng ta tu lâu quá mà chưa giác? Đó là một điều mà tôi sẽ từng tự nhắc cho tất cả. Bởi vì chúng ta có cái thân này đầy đủ sáu căn, mà sáu căn của chúng ta lúc nào cũng phóng ra hay là quay lại, cứ thả nó ra ngoài không, phải không? Con mắt thì đuổi theo sắc, lỗ tai thì đuổi theo âm thanh, mũi thì đuổi theo mùi hương, vân vân, đuổi theo sáu trần. Mà đuổi theo sáu trần đó là đi đường nào? Đường mê. Bây giờ muốn trở lại bờ giác làm sao? Quay đầu lại. Như vậy là hiểu được cái ý đó rồi. Nhưng mà bây giờ muốn chứng tỏ cái lẽ thực của nó thế nào thì tôi dẫn kinh để làm chứng điều đó. Trước hết là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Trong đó Đức Phật quở ngài A Nan là quên mình theo vật. Thì ngài A Nan không biết thế nào là theo quên mình theo vật. Thì Phật đưa cái tay lên hỏi thấy không, thì ngài A Nan mới dạ thấy. Phật để xuống hỏi thấy không, thì dạ không thấy. Bị Phật quở đó là quên mình theo vật. Quý vị sao, nó thấy không? Bây giờ tôi để xuống thấy không? Đó thì cũng là quên mình theo vật. Tại sao vậy? Đó là một cái câu chuyện nhỏ mà tất cả chúng ta ít có quan tâm, mà thực sự chứng minh chúng ta quên mình theo vật. Cái tay tôi đưa lên, quý vị thấy, thấy cái tay, phải không? Chúng tôi để tay xuống, quý vị thấy không tay, chứ không nó không thấy, phải không? Đâu phải cái tay mất là mình mất thấy, mà mình cái thấy là mình, cái tay là cảnh. Thì như vậy không thấy cái tay, chứ còn cái thấy hiện tiền. Mà mình nói không thấy có phải quên mình không? Quên hết trơn, phải không? Tất cả chúng ta đều là quên mình như vậy đó. Những cái bằng chứng hết sức là đơn giản mà chứng tỏ chúng ta đang quên mình. Rồi Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông cái bon, hỏi ngài A Nan nghe không. Ngài A Nan bạch nghe. Rồi lát tiếng chuông im lặng, hỏi nghe không. Bạch Thế Tôn không nghe. Phật biểu đánh một lần nữa cũng hỏi như vậy, thì trả lời y như vậy. Rồi Phật quở thêm lần nữa, ông quả là quên mình theo Phật. Như vậy là sao? Bây giờ nói sao cho trúng? Đánh tiếng chuông bờ hỏi nghe không, thì mình nói nghe. Rồi khi tiếng chuông im bạc hỏi nghe không, thì lâu nay chúng ta quen khi tiếng chuông im bạc ấy, thì mình trả lời không nghe, phải không? Như vậy mình đồng quá cái nghe và cái tiếng chuông mà một, phải không? Cho nên tiếng chuông mất thì mình thốt hết nghe, nhưng mà tiếng chuông là cảnh, mình là mình, cái nghe là mình, mà cảnh hết chứ mình đâu có mất. Mà giờ tiếng chưa mất mình lo, hết nghe thì tức là mình quên mình, chỉ còn biết cái cảnh thôi, tức là biết cái thanh trần mà không biết có mình, có quên mình theo Phật không. Thì giờ quý vị tự kiểm lại coi mình lâu nay mê hay là tỉnh mê. Đó là một cái điều hết sức là thực tế mà tất cả chúng ta đương mê lầm mà không biết mình mê lầm. Rồi qua một chuyện khác, tới chuyện một thiền sư ngài Cảnh Thanh, ngài ngồi đang ngồi ở ngoài kia, con rắn nó bắt con nhái la kêu om sòm ở ngoài, hỏi chú thị giả tiếng gì đó. Bạch hòa thượng, tiếng con rắn bắt con nhái nó la. Thì ngài liền nói một câu: chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Quý vị giải dùng câu đó cho tôi coi, cái gì là chúng sanh khổ, cái gì là khổ chúng sanh? Như vậy thì quý vị thấy câu chuyện hết sức là đơn giản, mà ngài nói ra cái mình thấy nó rắc rối, phải không? Cái gì là chúng sanh khổ? Là con nhái bị con rắn bắt, đó là chúng sanh khổ. Mà khổ chúng sanh là ai? Là mình chỉ nghe tiếng nhái kêu la mà quên mình có cái hay nghe, phải không? Đó, như vậy thì chỉ biết cái tiếng kêu la đó, khi tiếng kêu la nó dừng lại cho mình hết biết. Bây giờ nếu chúng ta muốn trả lời thế cho chú thị giả, phải trả lời sao đây? Quý vị tìm câu trả lời giùm tôi coi. Thử trả lời coi. Khó. Khó trả lời thật chứ. Thì những cái điều đó để cho thấy rằng chúng ta đứng ở trong cái trường hợp một người thị giả như chú thị giả đó, chắc trăm người như một đều bế tắc không trả lời được. Nhưng mà sự thật đâu có gì khó, chỉ cần nói con nghe tiếng rắn bắt nhái kêu cho có cái con ở trong một chút thì mới có mình. Con này chỉ biết cái tiếng thôi, tiếng rắn bắt nhái kêu tức là quên mệt rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy một chút thôi mà để nói lên cái người tỉnh và cái người chưa tỉnh. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Khi chúng ta tu, chúng ta phải quay lại mình, nhớ mình, đừng có chạy theo cảm. Nếu nhớ mình đó là chúng ta tỉnh, chạy theo cảm là chúng ta mê, phải không? Quên mình tức là mê. Như vậy thì mới biết rằng trên đường tu nó không có gì khó, mà khó là tại vì chúng ta quên mình. Giờ đây chúng ta phải tỉnh lại, biết quay về mình, thì đó là chúng ta sai về bờ giác rồi. Còn nếu mà cứ chạy như vậy mãi thì đi trên đường mê. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói tất cả chúng ta đều có một cái tinh minh sanh ra sáu hòa hợp. Một tinh minh tức là một cái tâm sáng, để trong sáng nó sanh ra sáu hòa hợp, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Sáu cái hòa hợp, vì sáu cái đó trong là căn, ngoài là trần, nó hợp nhau mới có cái phân biệt, cho nên sáu cái đó gọi là lục hòa hợp. Như vậy thì chúng ta tu phải tu làm sao? Trở về một cái tinh minh, đó là bờ giác. Còn sáu hòa hợp mà đuổi theo sáu trần Đó là đi trong biển mê. Mà muốn trở về cái nhất tinh minh đó là khó, nó sâu quá làm sao trở về. Cho nên phải ngay sáu cái hòa hợp đó mà mình đừng dính, đừng dính là trở về. Tôi nói thí dụ cái nhà mình có sáu cửa, ở trong có ngọn đèn để ông lớn, sáu cửa mở, chúng ta là người đứng ở cửa, nếu nhìn ra thì sao? Nếu nhìn ra ngoài tức là tối, sai nhìn trở lại thì sáng, mà sai nhìn trở lại thì thấy được ngọn đèn, thấy không? Ngó ra ngoài thì trời đất tối mù, đơn giản như vậy. Thì ngó ra ngoài, đuổi theo ngoài, đó là đi trên, đi trong biển mê, sai lại thấy được ngọn đèn, đó là trở về bờ giác. Chỉ một cái sai lại hết sức là giản đơn. Như vậy dễ tu khó hay khó tu? Hết sức là đơn giản vậy mà là khó tu. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên cũng trong Kinh Lăng Nghiêm mà hôm qua tôi có giảng đó, Ngài A Nan hỏi Phật, cái gì là cội gốc của phiền não sanh tử, cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì không những Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật, gọi là dị khẩu đồng âm, tất cả khác miệng đồng lời hô to lên rằng sáu căn của các ông là cội gốc của phiền não sanh tử, sáu căn của các ông là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì tu là chỉ ngay nơi sáu căn đó, biết xây trở về là Bồ Đề Niết Bàn, ngó chạy ra ngoài là nguồn gốc của sinh tử. Vậy quá dễ rồi, phải không? Còn có cái gì nghi ngờ nữa? Như vậy thì quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Ít ra chúng ta cũng có được 1-2 giờ đồng hồ ngồi lại. Trong khi ngồi thiền là cốt bớt cái dính của mắt, của tai, mũi, lưỡi ở ngoài, mà chỉ điều có một chú nào, chú ý ở trong, là sáu căn mà chỉ điều có một chú căn gốc ở trong đó là ý. Đừng chạy theo pháp trần. Pháp trần là cái gì? Là những cái bóng dáng của quá khứ chúng ta thu nhặt được đó, đem vào đây rồi ngồi lại cái nó trào lên, nhớ cái này, nghĩ cái kia, nhớ chuyện nọ, thì lúc đó là chúng ta điều làm sao cho nó không còn khả năng lôi mình chạy nữa. Thì đó là tu thiền. Mà tại sao sáu căn mà mình điều không chú thôi? Thiệt ra mắt thấy sắc mà chỉ là mắt thấy thôi, đừng có chú ý hợp tác thì sao? Thì có chuyện gì, phải không? Tai nghe tiếng cũng vậy. Cho nên cái chú ý tuy nó ở sâu kín mà nó hết sức là hệ trọng. Mình làm chủ được ý rồi thì năm cái kia mình làm chủ được. Cho nên tất cả người tu thiền ai cũng phải quay về làm sao điều cho chú này chú dừng lại, chú đừng chạy nữa, thì đó mình thành công. Mà nếu chú dừng lại thì gọi là đỉnh, phải không? Còn chú chạy qua mình dừng không được thì loãng. Như vậy thì chúng ta làm việc gì phải biết được cái gốc của nó. Chứ còn nhiều khi làm cứ nghĩ mình tu thiền cho khỏe mạnh, hay mình tu thiền cho Phật thương này kia, đã hết rồi, phải không? Cái đó không trúng đâu. Mình tu thiền là mình điều được cái ý căn của mình. Cho nên một thiền sư nói hết sức là giản đơn, tức là Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Ngài đi tới chỗ thiền sư Hồng Ân Trung Ấp, Ngài đứng ngài bạch: Bạch Hòa Thượng, thế nào là Phật tánh? Thì ông Hòa Thượng Trung Ấp ngài mới nói: Ta không thể nói thẳng cho ông được, ta chỉ có cái thí dụ như có con khỉ nhốt trong lòng, mà cái lòng đó có 6 cửa. Ở ngoài có con khỉ khác, nó tới cửa này kêu chéo chéo, con khỉ trong đứng dậy nó chéo chéo, nó đáp lại. Cứ như vậy, con khỉ đi cửa nào kêu ở trong nó cũng đáp lại hết. Rồi ngài lập thinh, nói cái nhiều đó. Nguyễn Sơn là một tay cử phách trong nhà thiền, cho nên ngài nói: Bạch Hòa Thượng, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ trên tòa bước xuống lại nắm lại đó: Chúng ta thấy nhau rồi, quý vị thấy thấy cái gì? Như vậy thì hết sức là đơn giản, mà nó hết sức là rõ ràng. Con khỉ ở trong thôi là con khỉ ý thức của mình, con khỉ ở ngoài là 6 trần. Nếu cái cơ quan nào tiếp với 6 trần mà 1 trần dính thì ở trong này vừa tiếp cái trong này nó nhảy ra, thấy không? À, có phản ứng đều vậy. Nếu mà con khỉ ý thức nó lặn được rồi thì Phật tánh hiện tiền khỏi cần nó, phải không? Cho nên biết khi con khỉ ngủ thì đó là Phật tánh, cho nên chúng ta thấy nhau rồi. Khỏi tìm Phật tánh ở đâu hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật nó rõ ràng, không phải là cái chuyện xa lạ gì hết. Nhưng mà lâu nay chúng ta cứ tìm kiếm trên trời trên mây gì đâu mà không biết cái gốc của sự tu. Như vậy thì trong lúc tu chúng ta phải làm gì? Ngồi thiền thì dùng phương tiện này, phương tiện khác để dừng cái ý thức nó không có chạy, không có loạn động, thì đó là thiền. Như vậy thì cách nào, phương tiện nào để điều được nó, đó là điều tốt, phải không? Và khi điều được nó rồi, có người nói bây giờ tâm tôi nó yên quá, không biết yên như vậy nó thành cái gì, phải không? Không biết thành cái gì. Thì chính cái chỗ này nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, Tổ Huệ Khả khi ngài biết được đường vào, ngài trải qua thời gian tu. Một hôm ngài bạch với Tổ Đạt Ma: Con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên tức là khỉ ngủ rồi đó, thấy không? Đó. Rồi Tổ Đạt Ma nó coi chừng rơi vào không. Thì ngài cãi liền: Không sao được, rõ ràng thường biết làm sao không. Thì liền được Tổ Đạt Ma ấn chứng rằng: Ngươi như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Rồi đó là truyền tâm pháp ấn. Bây giờ ta bài truyền tâm cách lạ lùng, nhiều kiểu nhiều cách. Đó, truyền tâm pháp ấn như vậy đó. Nghĩa là cái gì trò thấy đúng như cái thấy của thầy, cái thấy của thầy đúng như cái thấy của Phật, đó là truyền tâm pháp ấn. Quý vị thấy đơn giản không? Cho nên trong nhà thiền nó hết sức đơn giản, nhưng mà tại người ta có cái lầm. Vì Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ Ẩn Nhẫn gọi vào thất thì ông là cư sĩ dốt, mà được gọi là thất là cái chuyện hơi kỳ lạ, cho nên Ngũ Tổ lấy y đó che chúng mình thất hết, mấy cửa sổ hết, cho ở ngoài ta ngó vô không thấy, chứ thấy người ta ganh tị. Che hết rồi cái thì ngài mới nói kinh Kim Cang. Đến cái chỗ cuối cùng ngài ngộ được rồi, liền trao y bát cho. Rồi bây giờ người ta nghe nói ngài lấy y ngài che hết, thì trong đó có gì quyền bí lắm. Cho nên khi nào muốn truyền tâm ấn cho ai, cái rủ riêng cho xong một cái phòng che kín lại hết. Truyền pháp ấn như vậy đó, thì truyền tâm ấn như vậy đó là cái học ló mà không trúng, phải không? Bởi vì tổ có cái hoàn cảnh khác, con mình như hoàn cảnh khác mà làm y như người xưa, người học người xưa mà học cái hình thức để mà không thấy được cái cội gốc, cái chủ yếu của người xưa làm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tu nó hết sức là gần, hết sức là đơn giản. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, và tất cả quý vị tin mình có Phật tánh không? Mà tin mình có Phật tánh thì chỉ cần một cái quay đầu thì thấy chứ gì, phải không? Nó nói ở sẵn đây chứ phải ở đâu thì mình phải chạy tìm, phải không? Bây giờ biết có sẵn ở đây thì chỉ ngó ra ngoài thì mất, nhìn lại thì hiện tiền. Mà quay đầu, có nhiều người lại hiểu lầm một điều, nói quay đầu cái cứ nhìn vô tim vô ngực mình á thì bệnh đó, nhớ như vậy rồi cái tim nó đập rồi khổ rồi khó chịu. Quay đầu có nghĩa là ở mắt ở tai chúng ta đừng dính ở ngoài, luôn luôn trường hợp nào cũng nhớ mình đang thấy, mình đang nghe. Mà nhớ mình đang thấy, mình đang nghe thì cảnh ở ngoài có chi phối được mình không? Vì nhớ mình đang thấy, đang nghe cho nên đâu có phân tích cái này đẹp, cái kia xấu, phải không? Cái này khen, cái kia chê. Nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, mà mình không có đuổi theo, không dính mắt, đó gọi là quay đầu. Bởi vậy nên nó quay đầu mà không quay gì hết, nó chỉ không có dính. Mà trong nhà thiền thường nói các thiền sư khi ngộ đạo rồi thì mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Nhớ câu đó không? Mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Như mù mà không phải mù, điếc mà không phải điếc. Rồi có nhiều người nói như vậy, mình tu riết mình mù điếc hết sao? Bây giờ giả sử quý vị đi ra chợ, người ngoài chợ xôn xao đủ thứ, mà mình thấy cái gì mình không có dính, không có chú ý, thì về hỏi bữa nay anh hay là chị đi chợ thấy cái gì thì nói sao? Tôi không thấy gì hết. Mà sự thật có thấy không? Thấy mà không có dính gì hết, thành nó không thấy. Đó. Còn nếu mình thấy một cái gì mình cho là quan trọng đó, thì về hỏi kiểu nhớ, tôi thấy cái đó, thì cái pháp trần đó này nó tích lũy trong này rồi, phải không? Mỗi lần mà mình chú ý một cái gì nó là đang vô này. Cho nên quý Phật tử nghĩ cái tu của mình đó, nó có nhiều cái rất là hay mà mình không biết. Nếu Phật tử nào bị ai nói một câu xúc phạm tới danh dự mình thì về im lặng hay nói nữa, nói với ai, tối thiểu cũng phải kể lại cho người thân nghe, phải không? Mà kể một người nghe chưa vừa lòng, kể người này kể người nói chừng 100 lần thì nó thuộc lòng rồi, nó dính trong này sâu quá rồi. Nếu mà một lần thì còn dính hơi lợt một chút, còn tới cả 100 lần như vậy thì nó dính sâu ở trong này. Mà dính sâu trong này cho nên ngồi thiền lát trồi lên bỏ bỏ rồi nó cũng trồi lên nữa. Là tại vì quý Phật tử nhớ hết sức là rõ, chúng ta khi còn bé đi học những bài học thuộc lòng, mình muốn thuộc thì đọc dùm bao nhiêu lần? Muốn thuộc thì đọc cũng phải nhiều lần, mà nhờ đọc nhiều lần nó mới nhớ. Đó, thì như vậy đem vô sâu thì phải ôm tới ôm lui nhiều lần. Mà nhớ rồi muốn quên sao? Mỗi lần nó nhớ lại bỏ không thèm đọc thì lần lần nó quên. Chứ có cách nào đâu, có ông thánh ông thần gì giúp mình đâu. Mà bây giờ những cái vui, những cái buồn, những cái giận dỗi, quý Phật tử cứ kể đủ thứ, gặp ai kể nấy, kể hoài, có khi kể cả 100 lần. Như vậy thì thuộc quá rồi, thấy không? Nó ăn sâu trong này rồi. Thì khi ngồi thiền thì cứ mấy cái đó nó trồi lên, nó khổ quá, con tu khó, phải không? Khó là tại đâu? Tại mình tích lũy nhiều thì nó phải trồi ra nhiều. Thế bây giờ nó thấy cái gì mình thấy mà không thèm quan tâm, không thèm chú ý, thì thấy như thế, thấy tất cả mà không có gì trong này hết, thì như vậy tu vậy ở chứ có gì, phải không? Đó, những cái yếu điểm mà chúng ta không nắm được, rồi chúng ta cứ như thế mà làm, rồi than thở tu khó. Chứ còn nếu chúng ta biết như các thiền sư nói thì tu dễ, không có gì là khó hết. Bởi vì tìm cái gì ở đâu xa đến với mình á, thì mình tìm nó hơi khó. Còn cái sẵn của mình rồi thì chỉ trở lại nó là hiện tiền. Mà rồi tại mình trở được do trong nó trước đây cứng như trong, cho nên quay lại cái thấy toàn là chuyện gì không à. Những giờ ngồi thiền là quay lại đó, mà quay lại thấy được cái thật của mình, thấy mấy cái chú pháp trần nó lăn xăng lộn xộn. Bởi vậy cho nên rồi ngồi cái thấy loạn tưởng nhiều quá. Như vậy thấy loạn tưởng nhiều quá là quý vị tu có tiếng hay không? Tiếng nhiều. Tiếng nhiều đừng làm. Ngày xưa mỗi khi nó dấy lên á thì mình chạy theo nó 5 phút, 10 phút. Bây giờ nó dấy lên cái viết nó bỏ liền thì tiếng rồi, phải không? Cũng làm chủ được một chút rồi. Tuy nó còn mà mình có một chút làm chủ thì tiếng. Thay vì hồi xưa nó dẫn mình chạy, bây giờ nó trồi lên cái mình từ chối, mình không theo thì tiếng không? Tiếng chứ. Mà Phật tử nhiều khi cứ thấy nó sợ quá, tu gì mà không có tiếng chút nào hết. Sự thật có tiếng, tiếng từng bước chứ không phải là không tiếng. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái trọng tâm của sự tu. Tu thiền là vậy thôi. Rồi giỏi hơn nữa, ngoài cái giờ ngồi thiền tiếp xúc với mọi cảnh mọi vật, cái gì thấy rồi bỏ qua, nghe rồi bỏ qua, không có chú tâm, không có quan trọng, thì chúng ta có tu không? Đó là đang tu. Khỏi cần lần chuỗi, phải không? Tai lần chuỗi, ai nói động tới cái buồn chuỗi chửi lộn thì cái đó không phải tu, không biết tu gì hết. Còn ta không có gì hết, đi cách tự nhiên thoải mái à. Mà ai nói gì thì nói, bỏ qua đó. Nhiều khi tôi nói rằng chúng ta điên khùng với nhau, chúng ta thật sự là điên khùng với nhau. Thí dụ như mình tưởng mình thông minh, tưởng mình sáng suốt, rồi ai vừa chỉ mặt nó chỉ ngu quá cái sao giấy đồng đồng la lên, thấy không? Như vậy la rằng mình không có ngu, phải không? Nhưng mà có ngu không? Thực tình tất cả chúng ta là đang ngu. Mà ta đang ngu thì cười, phải, tôi đang ngu. Thì còn gì nữa mà la? Thì như vậy có khổ không? Như vậy mà người ta nói mình ngu cái thì mình cự lộn la rồi đủ thứ chuyện rồi, để không phải ra thưa kiện. Như vậy có khổ không? Như vậy cả hai đều là khùng điên nhau hết đó. Bởi vậy cho nên sống trong cái thế gian này, nhìn được kỹ, người ta tưởng người ta khôn, tưởng người ta sáng suốt, mà không ngờ tất cả đương khùng điên với nhau, phải không? Cứ giành hơn thua từng tiếng, mà những tiếng nói toàn là nó khùng điên, phải không? Tôi tí dụ thấy ai đó họ nói sân kia, nói cha mày, giận không? Thì khi đó nó phải, tôi có cha, phải cần nhắc. Nói cha mày thì nhắc lại cha mình chứ gì. Thì mình có cha thì nhắc lại thì mình cảm ơn tại sao mình giận. Những cái chuyện nó rất là tầm thường mà mình lại quan trọng, rồi mình la lối, rốt cuộc rồi cả hai đều điên hết. Đó là những cái chuyện hết sức nhỏ mà mình không biết tu. Bởi vậy cho nên rồi tích lũy toàn những cái vô lý vào trong tâm mình, do đó mà pháp trần chứa đầy. Bây giờ ngồi lại bỏ thì bỏ sao cho nổi, phải không? Bây giờ muốn bỏ thì phải gỡ những cái đó, đừng cho nó đeo, đừng cho nó dính. Thì từ từ ngồi thiền yên ổn nhẹ nhàng, rồi ai nói gì mình cũng cười thôi. Tôi nói một câu chuyện mà tôi kể rất là nhiều lần. Nói Đức Phật của chúng ta ngày xưa Ngài đi giáo hóa. Thì những người theo Bà La Môn gặp Phật thuyết pháp, họ thức tỉnh, họ theo Phật. Những cái vùng đó ông thầy Bà La Môn mất bổn đạo hết, tức quá. Hôm nọ Phật đi hết thiệt ngang, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông kêu tên, ông chửi, chửi dài dài từ đầu đường tới cuối đường. Phật cứ ung dung đi, không có một lời, không có một thái độ gì phản đối hết. Tức nữa, ông chặn Phật lại, nói cù đàm, ngài điếc không? Phật nói không, ta không điếc. Nói ngài không điếc, tại sao tôi chửi ngài không trả lời? Thì ngài chỉ nói, ngươi có món quà tặng người ta không nhận thì quà đó về ai? Nói về tôi, về ai? Cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Nó dễ dàng làm sao, nó khỏe khoắn làm sao, phải không? Thì như vậy đó. Bây giờ chúng ta tưởng tượng, nếu ông Phật của chúng ta lúc đó mà dừng lại cự lộn với người Bà La Môn, thì bây giờ chúng ta lại ngày không? Đó, bởi vì ngài giác, cho nên thấy người mê ngài thương, ngài không có phản đối, không có chống cự. Còn bây giờ chúng ta nghe nói một câu gì không có vừa lòng, phản đối, chống cự, đó là chúng ta mê cũng như những người mê kia, không hơn không kém, phải không? Bây giờ quý vị thấy hai người đứng ngoài chợ mà cãi lộn, có người nào hay không? Như vậy thì chúng ta là người tỉnh thì phải hơn người mê. Họ nói bậy là họ mê, mình tỉnh thì thôi cười đi, không có gì hết. Như vậy sống có khỏe không? Thế mà có nhiều người nghe nói một câu cho rằng xúc phạm về ngủ không được, phải không? Mà từ đó rồi cứ băn khoăn tìm cái này cái kia, ôm tới ôm lui để nhớ cho kỹ, rồi để tìm cách trả lời. Như vậy thì nó thuộc lòng quá nhiều, phải không? Đó.